là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những đột phá trong quá trình phát triển giao thông nông thôn của tỉnh thời gian qua. Tiếp đó là phản ánh về những khó khăn trong tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự lễ hợp long công trình cầu Cổ Phúc bắc qua sông Hồng thuộc địa bàn huyện Trấn Yên. Công trình cầu Cổ Phúc bắc qua sông Hồng thuộc địa bàn huyện Trấn Yên được khởi công từ cuối năm 2019. Sau gần 1 năm thi công với nhiều giải pháp tích cực, hạng mục phần cầu chính đã cơ bản hoàn thành 95% khối lượng công việc. Phần đường dẫn hai bên đầu cầu cơ bản hoàn thành, chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng. Dự lễ hợp long công trình, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương những nỗ lực cố gắng của chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã có nhiều giải pháp tích cực thi công đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, cầu Cổ Phúc là một trong 12 công trình trọng điểm chào mừng thành công Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, được Tỉnh ủy Yên Bái đưa vào chương trình hành động số 190 về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020. Đây cũng là cây cầu đầu tiên nối hai bên bờ sông Hồng được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Trấn Yên. Khi hoàn thành sẽ góp phần tạo nên một hệ thống giao thông thuận lợi cho giao thương đi lại của nhân dân, tạo đà bứt phá đi lên đối với các xã thuộc địa bàn khó khăn của huyện Trấn Yên như Minh Tiến, Quy Mông, Y Can, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữa các địa phương mang tính kết nối liên vùng. Với ý nghĩa quan trọng đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu thi công tiếp tục đôn đốc giám sát tiến độ, chất lượng công trình, tập trung nhân vật lực để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Quỹ Frederick Naumann Foundation tổ chức hội thảo cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi thương mại và đầu tư nhằm phát huy lợi thế so sánh các tỉnh miền núi phía Bắc. Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đồng Sơn, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Tiến sĩ Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, lãnh đạo các sở ngành liên quan của 4 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Cao Bằng, Yên Bái và hơn 20 doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, thực tiễn thực thi ở địa phương và kiến nghị cải thiện thực chất môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, phân bổ hiệu quả các nguồn lực nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh và kết nối vùng của các tỉnh miền núi phía Bắc, tạo thuận lợi thương mại và đầu tư qua biên giới nhằm kết nối phát triển kinh tế các tỉnh miền núi phía Bắc. Hội thảo cũng đã tập trung làm rõ các điểm nghẽn của hành lang kinh tế và giải pháp nhằm thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, thực hiện khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương. Nhờ đó, PCI của tỉnh đã vươn lên đứng thứ 36 trên 63 tỉnh thành của cả nước, chất lượng điều hành đứng thứ 5 trong 14 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Nhiều dự án đầu tư sản xuất kinh doanh quy mô lớn của một số tập đoàn được triển khai như Vingroup, TH, Bảo Lai, Epic, Eurowindow, Holding. Tuy nhiên, thu hút đầu tư vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Vì vậy, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo sức hấp dẫn để huy động tối đa các nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển với quyết tâm chính trị cao. Tại hội thảo, các tỉnh cũng đã chia sẻ về giải pháp kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng điều hành của các sở ban ngành, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của các cơ quan trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và các tỉnh bạn để tăng cường kết nối liên kết, hợp tác trên lĩnh vực nhằm phát triển kinh tế xã hội tại mỗi địa phương.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 của các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh có 17 quỹ tín dụng nhân dân, trong đó có 16 quỹ được phê duyệt phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu. Sau 5 năm triển khai đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn vốn tăng 74,5%, trong đó huy động tiền gửi tiết kiệm tăng gần 70%, dư nợ tăng trên 67%, nợ xấu giảm gần 30%. Việc tái cơ cấu các quỹ tín dụng nhân dân thời gian qua đã góp phần thay đổi hình thức hoạt động và từng bước đưa hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân vững chắc hơn, trở thành một kênh cung ứng vốn kịp thời, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, giải quyết việc làm cho người dân địa phương, hạn chế cho vay nặng lãi ở nông thôn, góp phần giữ vững trật tự, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục củng cố và phát triển quỹ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó nâng cao năng lực quản trị điều hành, nâng cao năng lực tài chính và chất lượng tín dụng của các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Yên Bình đạt 3.850 tỷ đồng, đạt 115,2% so với kế hoạch đề ra. Các nhóm sản phẩm đạt giá trị cao là chế biến lương thực, thực phẩm, đồ uống, khai thác khoáng sản, sản phẩm từ gỗ, tre nứa. Các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển không chỉ tăng thu cho ngân sách nhà nước mà còn tạo công việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương. Thời gian tới, huyện Yên Bình tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện đạt 4.650 tỷ đồng trong năm 2020.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh cũng như các nguồn lực xã hội, đặc biệt là nội lực của người dân, nhiều tuyến đường giao thông được đầu tư kiên cố từ vùng thấp đến những thôn bản đặc biệt khó khăn. Nhờ có đường giao thông mà cuộc sống của người dân đã được thay đổi đáng kể, không chỉ đi lại thuận tiện mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Ghi nhận của phóng viên Đình Nguyên, viết công.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định một trong ba khâu đột phá để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đó là đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông. Do đó Yên Bái đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, hiện nay 100% địa phương đã có đường ô tô đến trung tâm xã, giao thông thuận tiện cả 4 mùa. Tùy điều kiện cụ thể, mỗi địa phương đã có những cách làm riêng để huy động vận động nhân dân tham gia làm đường. Để hoàn thành hệ thống giao thông giúp người dân đi lại được thuận tiện, an toàn và thúc đẩy phát triển kinh tế số địa phương. Nói về nhiệm vụ của ngành trong tham mưu xây dựng đề án phát triển giao thông giai đoạn 2015-2020, ông Đào Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết.
Đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong cái giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở đó thì Ban Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã phân công một cái đồng chí lãnh đạo sở trực tiếp phụ trách cái công tác triển khai phát triển đề án phát triển giao thông vận tải trên địa bàn các huyện, xã, thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Một nội dung nữa thì là Sở Giao thông Vận tải đã tham mưu với Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai lồng ghép các cái chương trình nguồn vốn hỗ trợ của Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam như cái dự án LRAM với chương trình xây dựng cái công trình cầu dân sinh để tạo cái điểm kết nối giữa các cái công trình thực hiện bằng nguồn vốn đề án phát triển giao thông thôn. Tạo cái sự kết nối và tăng cái tính hiệu quả khi triển khai thực hiện đề án. Một nội dung thứ tư là chúng tôi thường hàng năm là có tổng kết đánh giá cái kết quả triển khai thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố và tuyên dương các cái tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có những cái đóng góp tiêu biểu cho cái phong trào phát triển đường giao thông nông thôn trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.
Xác định việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng là khâu đột phá, đặc biệt trong thực hiện mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới, những năm gần đây huyện Trấn Yên thực hiện nhiều giải pháp, tập trung mọi nguồn lực, huy động tổng lực để đầu tư vào kết cấu hạ tầng của huyện, từng bước hoàn thiện theo hướng đồng bộ và hiệu quả. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, người dân các thôn xã trên địa bàn huyện đã hiến hàng chục hecta đất đồi vườn tạp hoa màu và hàng nghìn ngày công, hàng chục tỷ đồng để làm đường giao thông. Nhờ đó mạng lưới giao thông được đầu tư đồng bộ kết nối với các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, hệ thống đường giao thông nông thôn được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đi lại của nhân dân. Trong 5 năm, toàn huyện đã kiên cố hóa 252 km mở mới trên 13 km đường giao thông nông thôn. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên nói:
Huyện Trấn Yên thì cũng là huyện đầu tiên của tỉnh Yên Bái được chính phủ công nhận là đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019 và cũng là huyện đầu tiên của các cái tỉnh Trung du miền núi phía Bắc. Để có được cái kết quả trên thì huyện Trấn Yên đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở để thực hiện tuyên truyền, rà soát đánh giá cụ thể từng cái tiêu chí, trong đó có đường giao thông nông thôn thì cũng đánh giá cụ thể và phân loại các cái loại đường để huy động các cái nguồn lực tổ chức thực hiện, lồng ghép nguồn lực để tổ chức thực hiện đạt được cái kết quả như ở trên. Đặc biệt là bên cạnh cái việc mà huy động cái nguồn lực để xây dựng mới thì huyện Trấn Yên cũng đã huy động các nguồn lực và ngày công lao động của bà con nhân dân các xã thực hiện duy tu bảo dưỡng các cái tuyến đường đã được kiên cố hóa để nhằm đáp ứng cho cái việc xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu và xã nông thôn mới nâng cao trong cái giai đoạn 2020-2025.
Từ khi thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn tại các huyện Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn hay các vùng cao đặc biệt khó khăn như Trạm Tấu, Mù Căng Chải, đầu đầu cũng là đại công trường giao thông. Phong trào hiến đất làm đường giao thông trên địa bàn các địa phương đang ngày càng lan tỏa một cách mạnh mẽ, không chỉ dừng lại ở việc hiến đất để mở rộng các tuyến đường liên thôn mà các tuyến đường trục xã cũng được người dân đồng tình ủng hộ. Những con đường của ý Đảng lòng dân ngày càng được nối dài, mở rộng hơn bởi tinh thần đoàn kết chung sức đồng lòng của nhân dân. Trong giai đoạn 2016-2020, bằng nhiều giải pháp, huyện Văn Chấn đã huy động và lồng ghép nhiều nguồn vốn đầu tư làm đường theo đề án giao thông nông thôn với trên 67 tỷ đồng, toàn huyện đã kiên cố được gần 75 km đường bằng bê tông xi măng. Là một người từng hiến hàng trăm mét vuông đất để làm đường giao thông, ông Lò Xuân Khu ở thôn Nà Trạm, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Chúng ta là một khi mình đã hiến được cái đất ra để nhà nước và nhân dân cùng làm thì chúng tôi cảm thấy là rất là hài lòng vì đường nó đẹp đẽ này, rộng rãi này, bây giờ xe cô thoải mái đi, con cháu nó đi vô tư chứ không bẩn lội như trước kia, chưa được hiến đất nữa.
Nói về công tác lãnh đạo thực hiện thành công đề án phát triển giao thông nông thôn của huyện Văn Chấn trong 5 năm qua, ông Hoàng Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Chấn nói.
Từ cái quan điểm và phương châm đó là đường chúng ta làm để chúng ta đi và để phục vụ chúng ta, thì đã từ đó thì đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động để làm sao các cái tầng lớp nhân dân, các cái tổ chức cá nhân, các cái doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện đồng thuận, từ đó người ta tự nguyện góp công, góp của, từ đó thì đã góp phần làm cái chuyển biến tích cực cái hạ tầng giao thông nông thôn của huyện, nhất là các cái vùng sâu, vùng xa, vùng còn khó khăn, từ đó tạo các cái điều kiện thuận lợi để cho bà con nhân dân được đi lại thuận lợi hơn và phát triển kinh tế hộ tốt hơn, cải thiện và nâng cao đời sống của mình.
Nhận thức được tầm quan trọng của các tuyến đường giao thông liên thôn liên bản, người dân ở huyện Lục Yên từ các xã vùng thấp đến vùng cao đều đồng lòng chung sức cùng nhà nước xây dựng và mở rộng đường giao thông nông thôn từ 3m lên 5m. Để đường rộng hơn, nhiều gia đình sẵn sàng hiến hàng trăm mét vuông đất vườn, tự nguyện chặt bỏ cây cối. Bà Hoàng Thị Thị, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên nói:
mở con đường này rộng rãi thì tất cả bà con, tất cả ai cũng hưởng ứng để hiến đất và hiến cây cối để cho hiến đất cho dân để cho để làm con đường để đi lại cho nó dễ dàng.
Nói về công tác vận động người dân hiến đất làm đường, ông Âu Văn Tình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mai Sơn, huyện Lục Yên nói:
đối với xã Mai Sơn, trong giai đoạn xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới thì phong trào bà con nhân dân hiến đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc để xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là xây dựng đường giao thông nông thôn được bà con hưởng ứng rất là nhiệt tình và đã thu được những kết quả rất là tốt.
Nhờ sự hỗ trợ của nhà nước và cách vận dụng linh hoạt của chủ trương chính sách của tỉnh, những con đường với tên gọi đường đặc thù đã được hình thành. Gọi là đặc thù bởi những con đường này chỉ ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, do địa hình có độ dốc cao, không thể mở rộng được nền đường. Nhiều thôn bản đi lại cách xa trung tâm xã, mỗi lần mưa xuống thì không thể đi lại được. Những tuyến đường đặc thù đã được bê tông hóa bằng chính công sức của người dân vùng cao. Văn Yên là huyện đầu tiên triển khai những con đường đặc thù đi các thôn bản. Ưu điểm của kiểu đường này là suất đầu tư thấp, trong khi chiều dài cứng hóa được tăng lên. Trong thời gian qua, bên cạnh việc kiên cố hóa được gần 260 km đường giao thông nông thôn, huyện đã xây dựng gần 76 km đường giao thông đặc thù tại các thôn bản đặc biệt khó khăn với quy mô bề rộng 1m, dày 12cm, với kinh phí trên 13 tỷ đồng. Ngoài ra, bà con nhân dân cũng tích cực hiến đất, đóng góp ngày công, làm mặt đường, khơi thông cống rãnh và đắp lề đường. Ông Vàng A Lử, thôn Khe Lóng 3, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên cho hay.
Từ ngày xưa thì cái đường thì nó cũng có, mà nó có khó đi lắm. Mà từ bây giờ là năm nay là cũng huyện với tỉnh với xã với đầu tư cho thôn bản mình cũng tốt đẹp cho mình. Đi lại nó rất đi. Đi bà con nó mình đi mình khỏe. Nó là ăn cũng được.
Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 70 xã trên 150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có trên 80 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông, góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng đường giao thông nông thôn của tỉnh. Trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh thực hiện kiên cố hóa được gần 1.000 km mặt đường bê tông xi măng, đạt trên 227% so với mục tiêu đề án, đưa tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa trên toàn địa bàn đạt gần 50% với tổng số vốn được huy động lên tới 1.400 tỷ đồng. Hệ thống đường giao thông nông thôn của tỉnh đã tạo sự kết nối giữa các tuyến đường giao thông nông thôn với các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, kết nối phát triển kinh tế xã hội các địa phương. Bằng sự chỉ đạo quyết liệt, chủ động, linh hoạt tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và sự vào cuộc tích cực của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, những con đường của ý Đảng lòng dân ngày càng được nối dài, mở rộng hơn bởi tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của 30 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần tạo đà cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người dân trên địa bàn. Góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa bản sắc và hạnh phúc theo mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 19 đã đề ra.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh có trên 2.200 trường hợp tảo hôn, trong đó dân tộc Mông chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp đến là dân tộc Dao, dân tộc Kinh và dân tộc Tày. Riêng trong 10 tháng năm 2020 có 267 trường hợp tảo hôn. Qua thống kê, tỷ lệ tảo hôn trên địa bàn tỉnh chiếm khoảng 4% tổng số người kết hôn hàng năm. Tình trạng hôn nhân cận huyết thống hiện nay đang có chiều hướng giảm. Qua ghi nhận, từ năm 2016 đến 2018 có 9 cặp, từ năm 2019 đến nay không xảy ra trường hợp nào. Tuy nhiên, hiện nay việc tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đang gặp rất nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên thời sự.
17 tuổi, Tráng Thị Máy, thôn Hồng Lâu, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên đã là mẹ của đứa con gái 7 tháng tuổi. Không được đến trường học tập, vui đùa như các bạn cùng trang lứa. Giờ đây cuộc sống chỉ quẩn quanh trong góc nhà, Máy bắt đầu hối tiếc cho tuổi thanh xuân của mình. Em Tráng Thị Máy, thôn Hồng Lâu, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Cháu cũng thấy tiếc tiếc thanh xuân. Cháu cũng cảm thấy như là không được thoải mái khi mà chưa lấy chồng. Với lại không được đi chơi với bạn bè này nọ này, lại không được tự do như khi chưa lấy chồng.
Tảo hôn khi mới 16 tuổi, chồng 17 tuổi, chưa đủ tuổi trưởng thành, cơ thể chưa sẵn sàng cho việc làm mẹ, nên Tráng Thị Máy trải qua cơn thập tử nhất sinh vì băng huyết, phải cấp cứu do sinh non khi thai mới 32 tuần tuổi. Giờ đây nỗi lo của Máy càng nhân lên bởi con gái sinh ra không được khai sinh ngay và không được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế theo quy định. Dù sang năm mới đủ tuổi đăng ký kết hôn, nhưng vợ chồng Máy lại dự định sinh luôn con thứ hai với suy nghĩ đẻ liền cho dễ nuôi. Em Tráng Thị Máy, thôn Hồng Lâu, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói.
Khi về ở với nhau thì cũng biết là bị vi phạm pháp luật và tảo hôn, nhưng mà lúc đấy là có chữa trước rồi. Có chữa trước rồi mới về ở với nhau. Cháu đi mổ thì cháu phải để cho 3-4 năm gì đấy, rồi cháu mới để tiếp một thêm nữa.
Chồng cháu
thì cháu bảo chồng cháu là sử dụng biện pháp, nhưng mà chồng cháu bảo là không dùng, có thì đẻ.
Theo thống kê của huyện Trấn Yên, năm 2019 toàn huyện vẫn còn 8 cặp, 9 trường hợp tảo hôn. 9 tháng năm 2020 có 3 cặp, 5 trường hợp. Mặc dù thời gian qua các cấp các ngành và địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại hậu quả của hệ lụy tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tuy nhiên để giảm tình trạng này vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ cán bộ dân số còn mỏng, một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức chưa đầy đủ về hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Bên cạnh đó, lấy vợ lấy chồng sớm là phong tục tập quán từ lâu đời của đồng bào dân tộc Mông. Chị Tráng Thị Nhà, cán bộ dân số xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết.
Trong cái thời gian qua thì cái công tác tuyên truyền vận động thì chúng tôi đi nhiều nơi thì cũng rất là khó khăn, như là một số hộ gia đình thì vì trình độ văn hóa còn thấp nên cái công tác vận động con em của mình là chưa được tốt, thì qua cái công tác tuyên truyền đấy thì cũng rất là khó khăn đối với chúng tôi. Nhưng mà cái việc mưa dần thấm lâu thì chúng tôi vẫn tiếp tục vận động bà con nhân dân cũng như là vận động các em trong độ tuổi vị thanh niên là đi học với lại tham gia đi làm các công ty để tăng thu nhập gia đình. Còn về vấn đề lấy vợ lấy chồng sớm thì dần dần là các em đủ tuổi mới cho các em lấy vợ lấy chồng.
Những năm qua, chính quyền địa phương đã thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm trong luật hôn nhân và gia đình như ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về việc tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn với mức xử phạt là 750.000 đồng một trường hợp và yêu cầu người chưa đủ tuổi kết hôn chấm dứt quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, mức phạt còn nhẹ, do đó chưa có tính răn đe. Ông Hà Cao Luận, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói.
Trong những năm tiếp theo mà để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về vận động về tảo hôn hôn nhân truyền thống đối với cơ sở bốn thôn đồng bào người Mông, thì đối với Đảng ủy, chính quyền cấp cơ sở của xã và các ban ngành đoàn thể của xã Mặt trận Tổ quốc cũng như các ban ngành đoàn thể của thôn nâng cao tuyên truyền vận động đến các hộ dân về công tác tuyên truyền từ các hộ dân và các người dân bằng mọi lúc mọi nơi, cũng như là thông qua loa truyền thanh của thôn bản này, thông qua các hội nghị của thôn bản và thông qua các chương trình sinh hoạt hội hè cho các em thiếu niên nhi đồng. Và đặc biệt là trong xã Hồng Ca, chúng tôi đã mở thêm các lớp đối tượng vị thành niên là tiền hôn nhân. Đấy thì trong thời gian tới này thì chúng tôi sẽ nâng cao công tác tuyên truyền vận động và tuyên truyền cho các hộ dân và bà con nhân dân chúng ta cũng nắm được trong những năm tiếp theo.
Huyện Trấn Yên đề ra mục tiêu giảm bình quân 10% một năm số cặp tảo hôn và 40% một năm số cặp kết hôn cận huyết thống đối với vùng có từ 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn. Để có thể thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số, thì ngoài việc tuyên truyền phổ biến kiến thức về hôn nhân, cần nâng cao vai trò của các già làng, trường bản, những cộng tác viên dân số trong việc ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Bà Phạm Thị Mai Lành, trưởng phòng dân số, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Chúng tôi cũng đã tổ chức các hoạt động truyền thông với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Tuy nhiên là đối với trình độ nhận thức của bà con nhân dân thì mặc dù được nâng lên, tuy nhiên vẫn còn tồn tại, vẫn còn hạn chế ở một số đồng bào dân tộc. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo có những cái hình thức tuyên truyền vận động thiết thực. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ triển khai lồng ghép tuyên truyền ở trong trường học để nâng cao nhận thức về giới tính và sức khỏe sinh sản cho các em học sinh trong nhà trường ở lứa tuổi vị thành niên. Thì bên cạnh đó cũng sẽ có những cái đợt tuyên truyền tư vấn vận động đối với đối tượng là cha mẹ vị thành niên thanh niên để cho các cha mẹ có thể là những cái người để có thể định hướng cho các em có được những cái kiến thức để các em giảm tình trạng các em tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống dân tộc.
Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm tăng nhanh số lượng và giảm chất lượng dân số, trực tiếp ảnh hưởng đến việc chăm sóc giáo dục trẻ em. Do đó, thời gian tới cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp các ngành.
Cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, nằm ở tận cùng xã Làng Nhì, Trạm Tấu, Yên Bái, ngọn thác Háng Đề Trơ dựa lưng vào rừng Tà Xùa, ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Sơn La và Yên Bái. Thác Háng Đề Trơ nằm ở độ cao hơn 1.800m so với mực nước biển và độ cao của thác khoảng chừng trên 50m. Ở xã Làng Nhì, người ta có hai tên gọi dành cho ngọn thác tuyệt đẹp này. Những người bản địa luôn gọi tên thác là Háng Đề Trơ, có đa số khách nơi khác đến lại gọi bằng cái tên hơi khác một chút là Háng Tề Trơ. Tên của thác cũng là một câu chuyện dài. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Đệ Nhất Háng Tề Trơ.
Cuối thu trời đẹp nhất khi khắp núi rừng bắt đầu sương răng, hoa đang chấm nở và nước vào độ xanh trong nhất. Ấy là lúc bạn nên tìm đến Tây Bắc du ngoạn. Men theo tiếng khèn mông reo rắt, ngược lên vùng Trạm Tấu, ngọn thác Háng Đề Trơ hùng vĩ như dải lụa trắng tuôn đổ từ trời cao rớt xuống. Truyền thuyết kể lại rằng, bắt nguồn từ con thác này là từ một vị công chúa trên thiên đình xuống dạo chơi nhân gian. Nàng say cảnh đẹp núi rừng và say luôn tiếng sáo của chàng trai người Mông. Tình yêu của hai người nảy nở như cây cối mùa xuân trong rừng rậm. Ngọc Hoàng biết chuyện, bèn dắt nàng về trời. Nhớ người yêu dưới cõi nhân gian, công chúa ngày đêm than khóc ra giết. Nước mắt của nàng hóa thành dòng thác trắng xóa, còn chàng trai vì quá đau buồn cũng hóa thành những tảng đá dưới chân thác. Cụ Vàng Thị Dở, một trong những già làng kể lại, xưa kia bản Đề Trơ chưa có người ở, các cụ đi săn trâu rừng, mải miết đuổi trâu, đến lúc trâu rơi xuống dòng thác. Khu vực quanh thác, địa thế bằng phẳng, nguồn nước dồi dào, khí hậu mát mẻ, liền di cư đem gia đình con cháu đến đây ở và đặt tên là thác Háng Đề Trơ. Háng hiểu là khe, là suối, đề là nước, trơ là chảy. Háng Đề Trơ nghĩa là thác nước chảy. Trước đây ngọn thác này được xem là vùng tử địa của Tây Bắc bởi địa hình lối vào vô cùng hiểm trở và là một trong những điểm tập kết gỗ lậu phức tạp nhất của nước. Vì vậy, thác nước không có mấy người đặt chân đến và vẫn giữ được vẻ đẹp như thuở hoang sơ. Thác Háng Để Chơ nổi tiếng với hai cái nhất, đó là đẹp nhất và lối vào nguy hiểm nhất. Muốn đến thác, bạn phải xuất phát từ quốc lộ 32 đến xã Phình Hồ, sau đó từ xã Phình Hồ vào xã Làng Nhì rồi đến bản Để Chơ. Càng đến gần thác nước, cung đường càng khó khăn. Duy có đoạn vào Phình Hồ đường đã giải nhựa là tương đối dễ đi, còn lại đều ẩn chứa muôn trùng nguy hiểm. Có những đoạn đường chỉ vừa một bánh xe, phía dưới là vực sâu với đá tai mèo sắc nhọn. Những nếp nhà sàn thưa dần, thay vào đó là trùng trùng ruộng bậc thang như muốn nối đuôi nhau lên tận cổng trời. Gần 2 tiếng đường rừng là gần 2 tiếng thử thách tinh thần với người đi đường. Từ xã Làng Nhì vào bản Để Chơ dài khoảng 10 cây số, đường lên bản hẹp và cao dần, bám sát vào vách núi, một bên là ta luy, một bên là vực thẳm. Đường hẹp chừng mấy găng tay men theo sườn núi với lổn nhổn sỏi đá và cành cây vướng víu trước mặt. Từ xa xa, lẩn khuất sau ngọn mây mờ, thác nước đã hiện ra như sợi chỉ bạc treo giữa rừng chừng trời. Nhưng đến với Háng Để Chơ phải đi bộ thêm 1 giờ đồng hồ nữa. Men theo triền núi, những nương ngô bãi sắn xanh mướt mênh mông. Càng đến dần thác, đường càng hoang sơ. Hàng chục dòng nước nhỏ chia cắt càng khiến vùng đất xung quanh thêm ẩm ướt. Những cây cầu gỗ đã mục tưởng chừng có thể đổ sụp bất cứ lúc nào khi có người bước qua. Lúc này những đoạn đường không chỉ đi bằng chân mà còn phải đi bằng tay. Mệt mỏi và sợ hãi dường như tiêu tan khi nghe tiếng nước đổ ngày một rõ. Lòng càng thấy bị thôi thúc muốn đến gần. Khi thác nước hiện ra sừng sững trước mặt, du khách mới thấy công sức mình bỏ ra để đến với Háng Để Chơ đáng giá ngần nào. Ngước lên nhìn dòng nước trắng xóa không ngừng tuôn đổ mới thấy truyền thuyết về nước mắt của nàng công chúa là có thật. Bởi giữa bạt ngàn núi, bạt ngàn sương, thác nước bỗng xuất hiện như một dòng thủy bạc hoặc tựa một tấm lụa trắng từ trên trời rớt xuống. Giữa lòng suối, những tảng đá khổng lồ nằm ngổn ngang vì quanh năm ẩm ướt, bị rêu phong phủ kín. Những tảng đá đủ mọi hình dạng, nhưng tảng nào cũng cô đơn, phiền lụy như chàng trai người Mông trong truyền thuyết, mỏi trông người thương rồi hóa thành đá. Càng ngược dòng suối tiến lại gần con thác, những hòn đá càng to lớn hơn, bọt nước bắn ra từ thác nước, li ti theo chiều gió bay khắp không gian. Dưới ánh mặt trời, vũ điệu của nước càng thêm hoang dã, tạo nên ánh cầu vồng đẹp, lay động lòng người. Bản Để Chơ bây giờ vẫn chưa có điện, vài chục nếp nhà sàn nằm thưa thớt và trống hoác những ngày gió lùa. Mọi sinh hoạt phần đa đều tự cung tự cấp và dường như tách biệt với thế giới bên ngoài. Có chăng mỗi năm đôi ba lần, dân bản mới xuống núi đi chợ, bán vài gùi ngô hay đặc sản ở rừng để đổi lấy những vật dụng cần thiết. Thế nhưng bao đời nay, người Mông ở Để Chơ vẫn thủy chung với những nương ngô cây sắn quanh thác nước. Bởi theo cụ Vàng Thị Dở, thì tổ tiên đã đưa con cháu về bên thác nước này, thì đời đời kiếp kiếp người Mông vẫn cứ ở đây. Sinh con đẻ cái, rồi làm cái dẫy cái nương cho tốt. Anh Hờ A Phàng, Chủ tịch Ủy ban dân xã Làng Nhì chia sẻ, ngày trước, người trên xã, trên thôn xuống huyện đều phải đi bộ cả ngày trời. Thấy các bác, các ông mỗi lần đi họp ở huyện là phải mất 3 ngày, chuẩn bị nước, cơm nắm mang theo. Một ngày đi, một ngày họp, một ngày về. Giờ đường đi đã khá hơn, nhưng với miền xuôi lên đây, không quen địa hình vẫn rất nguy hiểm. Vì đường nhiều khúc cua thay áo, lại lắm ổ gà, ổ trâu. Chính địa hình trở nên Để Chơ càng trở nên tách biệt với bên ngoài. Nhiều đoàn từ thiện về với Trạm Tấu, về với Làng Nhì, khi nghe đến thác nước Háng Để Chơ, thì háo hức lên đường, nhưng ít nhiều đành bỏ dở bởi cung đường quá treo leo. Trẻ con bản Để Chơ vì thế ít khi thấy nghỉ lạ. Cái chữ qua núi qua rừng cũng vì vậy mà thưa thớt lắm.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Tới đây chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.